Bây giờ xin cộng đoàn chúng ta đọc tiếp chương 4. Chúng ta cùng đọc chương 4 từ câu 1 đến câu 11 trước. Tôi
thiết nghĩ bao lâu người thừa kế còn là thiếu niên thì không khác gì một nô lệ. Mặc dù là chủ mọi tài sản, nó phải ở dưới quyền những người giám hộ và quản lý. Cho đến khi mãn hạn người cha đã định, chúng ta cũng vậy. Khi còn là thiếu niên, chúng ta phải làm nô lệ những yếu tố của vũ trụ. Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử, để chứng thực anh em là con cái. Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ở trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi! Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con. Mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Trước kia, khi chưa biết Thiên Chúa, anh em làm nô lệ những vật từ bản chất không phải là thần. Nhưng nay anh em đã biết Thiên Chúa, hay đúng hơn được Thiên Chúa biết đến, làm sao anh em còn trở lại với những yếu tố bất lực và nghèo nàn ấy, còn muốn làm nô lệ chúng một lần nữa? Anh em cẩn thận giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm. Anh em làm tôi sợ rằng tôi đã vất vả uổng công vì anh em.
Thứ nhất là chúng ta nghe lời Phao-lô nói rất là tha thiết, rất là gần gũi, thân tình, nói với tín hữu ở miền Galat như là những người anh em của mình. Cái giọng văn đó, chúng ta thấy. Và chúng ta thấy, chúng ta đã nói đó, là khi chúng ta được lớn lên, chúng ta ra khỏi cái thời niên thiếu, thì chúng ta phải làm thời niên thiếu. Khi còn là niên thiếu, chúng ta phải làm nô lệ những yếu tố của vũ trụ. Chỗ này nô lệ cho những yếu tố vũ trụ là cái gì? Tại sao lại nô lệ cho vũ trụ? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời ở cái câu 8. Câu 8: trước kia khi chưa biết Thiên Chúa, anh em làm nô lệ những vật tự bản chất không phải là thần. Như vậy thì Thánh Phao-lô nhắc đến cái thời mà những người độc giả này còn là lương dân, là còn là dân ngoại, thì lúc bấy giờ họ thờ rất nhiều thần nếu như họ là người Hy Lạp, có đúng không ạ? Cái người Do Thái á, nếu mà họ là những người Do Thái thì họ lại quá chu chấm vào lề luật, người ta nghĩa là tập chú vào lề luật đến nỗi trở thành giống như là tôi tớ nô lệ của lề luật. Trong khi đó người Hy Lạp thì lại có quá nhiều thần, bao nhiêu thần. Và cuối cùng là họ thờ hết thần này đến thần khác, sụp lại hết thần tượng này đến thần cự khác. Và chúng ta thấy là Hy Lạp còn có những vị chiêm tinh, ba vị chiêm tinh, các đạo sĩ, các chiêm tinh có nghĩa là nhìn sao trên trời rồi vũ trụ này kia, thì cuối cùng là thờ thần mặt trời, thờ tinh tú. Cho nên chúng ta thấy bây giờ anh em đâu phải thờ những thứ đó đâu. Chúng ta thấy anh em đâu phải thờ những thứ đó. Như vậy anh em đã được giải thoát rồi. Những vị đó đâu phải là thần. Những cái mà chúng ta gọi là thần ngày hôm nay đó đã được giải thoát rồi. Nghĩa là chúng ta không còn nô lệ và phải thờ phượng những thứ đó nữa. Thế thì tại sao bây giờ anh em lại quay trở lại? Đó, chúng ta thấy cái điều đó. Rồi Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Bây giờ chúng ta sống ở thời điểm này thì chúng ta quá hiểu điều này rồi. Thiên Chúa không chống lại sự dữ bằng bạo lực, bằng từ bên trên hay từ bên ngoài. Nhưng mà Thiên Chúa nhập cuộc liên đới và từ bên trong giúp chúng ta thoát ra khỏi sự dữ đó. Nếu chúng ta chống lại sự dữ bằng sự dữ thì máu sẽ là máu, nước mắt sẽ là nước mắt, oán báo oán, oán sẽ còn ngoài. Chúng ta phải lấy ân để báo oán. Cho nên chúng ta thấy là Chúa Giêsu đến từ bên trong, Ngài làm người, và khi làm người thì Ngài chấp nhận bị giới hạn bởi không thời gian, bởi lề luật, sự mỏng giòn yếu đuối của con người, để rồi từ bên trong Ngài cứu độ chúng ta, Ngài dẫn đưa chúng ta như một người anh em đồng hành đi về nhà cha. Chúng ta thấy Thánh Phaolô cho chúng ta thấy điều đó. Và ơn làm nghĩa tử được thực hiện như thế nào? Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên Abba, cha ơi. Chúng ta thấy cha yêu con yêu cha. Tình yêu giữa cha và con là gì ạ? Là thánh thần. Và thánh thần đó, cái tình yêu ấy, cái sự sống ấy, cái sự trao ban ấy được ban tặng cho chúng ta qua bí tích rửa tội. Như vậy thì khi đón nhận cùng một thần khí, khi đón nhận cùng một tình yêu, cùng một cái sự sống được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa, của Thánh Thần được trong chúng ta, thì chính Thánh Thần đó ở trong chúng ta cho chúng ta có thể kêu lên với Chúa là cha. Mà không có người Do Thái nào dám gọi Thiên Chúa như vậy mà không chết. Người ta sợ hãi đến độ như vậy. Còn bây giờ chúng ta được gọi Chúa là cha. Tại sao mình lại cứ phải quay trở về với cái thời kỳ của vua chúa và bầy tôi? Tại sao mình không thấy được cái hồng ân của được gọi Chúa là cha? Mà còn mình còn cứ quay lại cái đó làm gì? Chúng ta thấy không ạ? Đó, chúng ta thấy ông Phaolô, ông nói như thế. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì còn được thừa kế nữa. Thừa kế nhờ Thiên Chúa. Nhưng nay anh em đã biết Thiên Chúa, hay đúng hơn được Thiên Chúa biết đến. Chúng ta thấy cái sự đảo lộn điều này rất hay. Không phải là anh em biết Chúa mà anh em được Chúa biết đến. Cho nên là trước khi chúng ta nói lạy Chúa, con tin vào Chúa, con yêu mến Chúa, con trông cậy Chúa, thì phải nhớ Chúa đã tin chúng ta, Chúa đã tin tưởng chúng ta, đã yêu mến chúng ta trước. Là chúng ta phải nhớ cái điều đó. Trước khi chúng ta có thể nói rằng con tin Chúa thì Chúa đã tin chúng ta. Ngay khi chúng ta có thể trở về với Chúa thì Chúa đã trở thành người hiện thân của tội lỗi để cứu chuộc chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những tội nhân. Chúng ta phải thấy cái hồng ân như vậy. Tại sao anh em lại muốn trở lại những yếu tố bất lực và nghèo nàn ấy, còn muốn làm nô lệ một lần nữa? Anh em cẩn thận giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm. Thế mà vẫn còn người Công giáo đi xem bói đấy. Vẫn còn người Công giáo cữ cái này, cữ cái kia. Cũng vẫn còn coi ngày giờ năm tháng để kết hôn, cuối cùng vẫn bỏ nhau như thường. Phải chôn như thế nào mới đừng có chết trùng. Phải coi thầy như thế nào để mà nhà cho nó làm ăn phát đạt, rồi cùng bán nhà không ở đó nữa. Nên chúng ta thấy là như vậy, chúng ta vẫn tin như vậy. Có người gửi một cái sứ điệp cái nào đó, nếu mà không photo ra 27 cái bản mà phát đi cái đó thì sẽ bị tai họa. Thế là sợ quá phải làm luôn 27 bản. Đấy. Chúa nói với chúng ta là ngày xưa đó, người Do Thái là có 365 luật cấm và 248 luật phải làm. Ngày hôm nay nếu mà khảo lại 10 điều răn thì không biết có thuộc hết không á. Thế mà còn phải giữ 9 ngày Chủ nhật với 7 ngày thứ 7, thứ 6 gì đó. Thế mới làm chi cho nó khổ vậy? Bởi vì ơn cứu độ của Chúa đâu có phải là ở cái con số 9 hay con số 7 hay là rước lễ bao nhiêu lần. Mà ơn cứu độ của Chúa là trải dài cả cuộc đời của mình. Cái sự mối giao hòa với Chúa nó phát triển cả cuộc đời. Chứ nó không phải là bởi 9 ngày Chủ nhật, là 7 ngày thứ 7, thứ 6. Ăn chay bao nhiêu đó thì thành. Thì chúng ta thấy không? Nếu mà ăn lộn thì làm lại. Sao chị nó vất vả như thế? Không à? Chúng ta thấy quá khổ sở. Đạo gì mà khổ sở thế? Không à? Đấy, chúng ta chính chúng ta là Chúa giải thoát chúng ta, mà chúng ta thì cứ tự gia mãn mình. Có nhiều người là Chúa tha thứ cho mình mà mình cũng không tha thứ cho mình. Có nhiều người đi xưng tội, nó thưa cha, cha trước nói con nếu xưng tội lại tội này thì phạm thêm một tội nữa, cho nên con không dám xưng tội cha đó nữa, vậy thì con đến xưng tội cha. Tôi nói trời ơi, làm gì khổ thế, làm gì mà khổ thế, làm gì mà khổ như vậy. Rồi cuối cùng là mình không tha cho mình, chứ Chúa thì tha rồi. Đấy, cho nên là chúng ta thấy chúng ta sống như thế.